Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Được hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ tư trong tuần thứ 15 thường niên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng ngày hôm qua nói với chúng ta về sự kiêu căng tự phụ của ba thành phố miền Galilea, nhận lãnh ơn Chúa nhưng xem thường, phủ nhận và chống đối. Hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy thái độ đơn sơ và khiêm tốn đón nhận lời Chúa thì sẽ là người được Thiên Chúa nâng đỡ, ủi an và ban phúc lành. Những người thông thái mà Chúa Giêsu nói đến là những người biệt phái, tinh thông lề luật. Họ đến với Chúa bằng con đường hiểu biết tự phụ, nhất là sự thông thái kiêu căng nắm rõ lề luật Mô-xê. Họ ỷ vào sự hiểu biết và tự phụ cho mình biết rõ Thiên Chúa, nhưng thật ra họ đang xa lìa Ngài. Lời của Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng gợi lại chuyện các thiếu niên Do Thái trong sách Daniel đã được Thiên Chúa mặc khải cho các bí nhiệm và ở cùng, chứ không phải là các bậc khôn ngoan thông thái Babylon. Quả vậy, Chúa Giêsu ngợi khen Thiên Chúa như Cha đã tỏ mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn, tức là những kẻ tin theo và chỉ biết lệ thuộc vào Chúa Giêsu như trẻ nhỏ lệ thuộc vào người lớn. Chúng ta cần nhớ, Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Nhưng từ phía con người, khi đáp lại lời mời gọi của Chúa, mỗi người cần có thái độ đơn sơ, khiêm tốn, nhất là tin tưởng đón nhận Chúa và để người hướng dẫn dạy dỗ. Đức tin là một hồng ân cần được khiêm tốn đón nhận hơn là kết quả của cuộc sống sưu tầm trí thức. Cầu mong cho các tín hữu chúng ta trong mọi nơi mọi lúc luôn biết cầu xin Chúa ban ơn giúp sức để đời sống đức tin của mình trở nên sống động và thiết thực, hoàn toàn chỉ cậy dựa vào Thiên Chúa mà thôi.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ca tụng Chúa mỗi ngày qua công việc, thời gian và cuộc sống vui buồn của chúng con. Xin cũng dạy chúng con biết chiêm ngắm những kỳ công Chúa sáng tạo và quan phòng để không ngừng tán dương tình thương của Ngài. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Hồng Y Paolo Sardi qua đời. Sáng ngày 15 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Tarcisio Beccone, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ an táng Đức Hồng Y Paolo Sardi, mới qua đời hôm 13 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 84 tuổi. Đức Hồng Y Sardi, người Italia, nguyên là một nhà ngoại giao tòa thánh, làm sứ thần tòa thánh với sứ mạng đặc biệt, và từ năm 2004, ngài làm phó nhiếp chính tại tòa thánh trong trường hợp chống ngôi giáo hoàng, và được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm hồng y năm 2010. Trong thời gian phục vụ tại phủ quốc vụ khanh, Đức Hồng Y đã điều hợp văn phòng, cộng tác vào việc soạn các diễn văn và văn kiện của các vị giáo hoàng. Đức Hồng Y Sardi giữ nhiệm vụ bảo trợ Hội Hiệp sĩ Manta trong 5 năm, từ năm 2009 cho đến khi về hưu 2014. Đức Hồng Y Bettone đã cùng với các Hồng Y khác cử hành thánh lễ an táng Đức Hồng Y Sardi tại đền thờ Thánh Phêrô, và cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến chủ sự nghi thức tiễn biệt. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Bettone nhắc lại rằng, Đức Hồng Y Paolo Sardi là một bậc thầy về thần học luân lý, đã góp phần trình bày và phổ biến giáo huấn luân lý của Thánh Gioan Paolo thứ hai giáo hoàng. Đức Hồng Y đã góp phần soạn thông điệp Ánh sáng chân lý, Veritatis Splendor, rất thời sự. Hôm trước đó, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện chia buồn với thân nhân của Đức Hồng Y và cộng đoàn giáo phận Aquii, nguyên quán của người. Trong đó, Đức Thánh Cha dâng lời cảm tạ Chúa vì chứng tá gương mẫu của Đức Cố Hồng Y đã phục vụ tòa thánh hầu như suốt cuộc đời, thi hành công tác một cách chăm chỉ và kín đáo. Đức Hồng Y Sardi đã đóng góp quan trọng vào giáo huấn của Thánh Phaolô thứ 6, Gioan Phaolô thứ 1, Thánh Gioan Phaolô thứ 2 và Đức Benedicto thứ 16. Như vậy, với sự qua đi của Đức Hồng Y Sardi, Hồng Y đoàn còn 219 vị, trong đó có 120 vị dưới 80 tuổi và 99 vị trên 80 tuổi. Tin Roma, Tòa Thánh bênh vực những người làm nghề biển. Tòa Thánh kêu gọi các tổ chức quốc tế và các chính quyền bênh vực và bảo vệ các quyền của những người làm nghề biển, chống lại nạn bóc lột và những điều kiện làm việc không xứng đáng với con người. Lời kêu gọi trên đây được Đức Hồng Y Peter Turkson, người Ghana, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đưa ra trong sứ điệp công bố hôm 14 tháng 7 vừa qua, nhân Chủ nhật dân biển được nhiều giáo hội Kitô cử hành hàng năm vào Chủ nhật thứ hai của tháng 7. Nhân ngày này, các tín hữu được mời gọi nhớ đến và cầu nguyện cho các thủy thủ, những người làm nghề hàng hải và các ngư phủ. Hiện nay trên thế giới có 1.500.000 người làm nghề này. Sứ điệp của Tòa Thánh nhắc nhở rằng, gần 90% hàng hóa và các vận dụng chúng ta sử dụng được chuyên chở bằng tàu từ các nước xa xăm, từ điện thoại cho đến các tủ lạnh và bao nhiêu sản phẩm khác. Đức Hồng Y Turkson lưu ý rằng, cuộc sống của các thủy thủ và những người làm nghề biển nhiều khi rất cơ cực. Họ phải sống tháng này qua tháng khác trong không gian chật chội của con tàu, xa những người thân yêu trong gia đình. Họ cũng thường bị trả lương chậm trễ và có những trường hợp luật pháp quốc gia cấm họ nhận tiền mặt trong khi họ ở trên tàu. Vì thế, họ không có nguồn lợi kinh tế suốt thời gian hợp đồng. Thời gian ngắn ngủi khi tàu ghé vào các cảng không cho họ được lên bờ để giải trí và làm dịu bớt những căng thẳng khi phục vụ trên tàu. Cũng có trường hợp tàu bị đe dọa vì nạn hải tặc. Tình trạng cô lập và xuống tinh thần và thiếu môi trường thuận lợi có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của những người làm nghề biển. Trong sứ điệp, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện nhìn nhận có những cải tiến trong điều kiện làm việc trên nhiều thương thuyền, nhưng tại nhiều nơi trên thế giới,
có những người chủ tàu vô lương tâm lợi dụng việc áp dụng luật pháp không chặt chẽ, bóc lột các thủy thủ, gây ảnh hưởng sâu đậm đối với cuộc sống của nhiều công nhân và gia đình của họ. Vì thế, Đức Hồng Y Tucson viết, một lần nữa, tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế, các chính quyền liên hệ và các tác nhân khác nhau trong lĩnh vực hàng hải, hãy nỗ lực thêm để bảo vệ và duy trì quyền lợi của những người làm việc trên biển. Ngoài ra, tôi cũng muốn khuyến khích các vị tuyên úy và những người thiện nguyện thuộc ngành Stella Maris, tông đồ biển cả, khi viếng thăm hàng ngày trên các tàu, hãy đặc biệt quan tâm đến mỗi thủy thủ và ngư phủ, với cùng tinh thần đã linh hoạt các vị tiên phong của chúng ta cách đây 100 năm, ngày 4 tháng 10 năm 1920, khi họ quyết định phục hồi và chấn chỉnh công tác mục vụ rộng lớn của giáo hội công giáo dành cho những người làm nghề biển. Nơi khuôn mặt của các thủy thủ thuộc các quốc tịch khác nhau, tôi mời gọi các bạn hãy nhận ra tôn nhan của Chúa Kitô giữa chúng ta. Tin giáo phận Hưng Hóa. Sa mạc huấn luyện huynh trưởng dự trưởng của giáo hạt Lào Cai. Sa mạc huấn luyện huynh trưởng dự trưởng của giáo hạt Lào Cai được tổ chức tại giáo họ Hầu Thảo thuộc giáo xứ Sapa từ ngày 9 đến 12 tháng 7 vừa qua. Đồng hành với sa mạc có cha sa mạc trưởng Giuse Bùi Văn Bá, cha tuyên úy sa mạc Vinh Sơn Phạm Văn Công, dì Maria Doãn Thị Yên, dì Maria Nguyễn Thị Liên thuộc dòng mến thánh giá Hưng Hóa và quý thầy đang giúp mục vụ tại giáo xứ Sapa, cùng quý trưởng trong ban huấn luyện của Ủy ban Thiếu nhi giáo phận Hưng Hóa. Với khẩu hiệu Chiếu sáng, sa mạc Hưng Đông 21 đã quy tụ 172 sa mạc sinh đến từ các giáo xứ trong giáo hạt Lào Cai, trong đó có 122 bạn là người Hơ Mông. Trong suốt ngày thứ hai của sa mạc là ngày thánh thể, cha sa mạc trưởng kêu gọi các thành viên ban huấn luyện và các sa mạc sinh hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu thánh thể thật nhiều để mọi công việc của sa mạc không bị thời tiết làm gián đoạn. Qua ngày thứ ba là ngày hy sinh, trời vẫn tiếp tục mưa và mưa mỗi lúc thêm dày, nhưng ban huấn luyện vẫn tích cực chuẩn bị mọi thứ cho đêm lửa thiêng trong tâm tình khó khắc tuyệt đối và tin tưởng rằng Chúa sẽ cho mưa tạnh để các sa mạc sinh có được một đêm lửa thiêng trọn vẹn, tốt đẹp. Và Chúa đã thương nhận lời. Ban huấn luyện và các sa mạc sinh vui mừng bước vào đêm lửa thiêng. Đêm lửa thiêng kết thúc với nghi thức chầu thánh thể thật linh thiêng. Ngày cuối cùng của sa mạc được bắt đầu với thánh lễ bế mạc diễn ra vào lúc 5 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 7 với sự hiện diện của cha xứ Sapa cũng là cha quản hạt Phêrô Phạm Thanh Bình. Trong thánh lễ bế mạc có nghi thức trao khăn cho các sa mạc sinh. Sau thánh lễ, các sa mạc sinh bước vào các phần thi nghiêm tập và lý thuyết. Tiếp đến là hành trình sa mạc thật vui tươi và ý nghĩa với sách bà Rút. Sa mạc kết thúc với nghi thức sai đi. Các sa mạc sinh lãnh nhận sứ vụ để trở về giáo xứ của mình với tinh thần sẵn sàng dấn thân phục vụ phong trào thiếu nhi thánh thể. Tin giáo hội tại Venezuela. Giáo hội công giáo tại Venezuela tiếp tục đứng bên cạnh những người đau khổ. Đức cha José Luis Azurze, tổng giám mục Maracaibo và chủ tịch hội đồng giám mục Venezuela bảo đảm rằng giáo hội sẽ đứng bên người dân, đặc biệt là những người đau khổ nhất trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do chế độ của ông Nicolas Maduro tạo ra. Trong lời khai mạc của hội nghị lần thứ 102 của các giám mục Venezuela vào ngày 7 tháng 7 vừa qua, Đức tổng giám mục Luis đã tố cáo rằng việc thiếu các dịch vụ công cộng, bạo lực và sự gia tăng cộng đồng người di cư trong số các yếu tố khác đã làm xấu đi đáng kể các điều kiện sống của người Venezuela. Theo ghi chú được gửi đến cơ quan Fides, Đức cha Luis cũng khuyến khích giữ hy vọng sống động khi đối diện với những khó khăn. Đó là lý do giáo hội sẽ tiếp tục đứng bên người dân, chủ yếu là bên cạnh những người đau khổ nhất, dễ bị tổn thương nhất. Hội nghị giám mục được tiến hành từ ngày 7 đến 12 tháng 7 vừa qua cũng có một công cụ đặc biệt để phân tích tình hình trong nước, đó là báo cáo đầy đủ về Venezuela của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Cơ quan Liên Hiệp Quốc báo cáo chi tiết về các vụ lạm dụng được ghi nhận ở Venezuela. Tài liệu ghi lại cuộc khủng hoảng trong ngành y tế trong nước, bệnh viện thiếu nhân sự, thiếu những nguồn cung cấp, những thuốc men và điện để giữ cho các thiết bị hoạt động. Báo cáo trích dẫn cuộc khảo sát Bệnh viện Quốc gia năm 2019 từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019, đã có 1.557 trường hợp tử vong tại các bệnh viện do thiếu nguồn cung cấp. Việc vi phạm quyền bản địa không phải là thứ yếu. Họ phải chịu sự hiện diện của các phạm nhân và các nhóm vũ trang không tôn trọng phong tục và truyền thống của họ. Trưa ngày 11 tháng 7, đại diện các giám mục Venezuela, Đức cha Jesús González de Zárate, Tổng giám mục Cumaná, Đức cha Jorge Aníbal Quintero, giám mục Barcelona và Đức cha José Manuel Romero, giám mục Anticre, đã trình bày với báo chí những khuyên nhủ mục vụ, tập hợp những phản ánh của hội nghị toàn bộ lần thứ 102 của Hội đồng Giám mục Venezuela được tổ chức trong những ngày gần đây. Đức cha Zárate nhấn mạnh, có những cơ sở hợp lý để tin rằng đã có những vi phạm nghiêm trọng các quyền kinh tế và xã hội. Trong hơn một thập kỷ, Venezuela đã áp dụng và thực thi một loạt luật pháp, chính sách và thực hành có giới hạn không gian dân chủ. Nhà nước đã từ chối một cách có hệ thống các quyền của những nạn nhân về những vi phạm nhân quyền đối với sự thật, công lý và bồi thường. Đức cha còn nói thêm rằng, những nhận định này không phải của các giám mục mà là của Ủy ban Nhân quyền cao cấp của Liên Hiệp Quốc. Thông điệp của Hội đồng Giám mục Venezuela đề cập đến cộng đồng người Venezuela di cư nhấn mạnh rằng, bây giờ hơn 12% dân số đã di cư. Nếu tình hình kinh tế và xã hội tiếp tục xấu đi, đất nước sẽ mất một phần quan trọng khác trong dân số trong những tháng tới. Các giám mục Venezuela viết, đại đa số cư dân của đất nước bác bỏ tình trạng này vì nó mâu thuẫn với các giá trị dân sự, văn hóa và giá trị tôn giáo đặc trưng cho nhân dân chúng ta. Người Venezuela tiếp tục đặt cược vào sự chung sống dân sự đa nguyên và hòa bình trong công lý, tự do và đoàn kết như được thiết lập bởi hiến pháp. Các giám mục Venezuela nhắc lại rằng, các chế độ chính trị, ý thức hệ, tổ chức hoặc thể chế phải phục vụ các nguyên tắc cơ bản. Điều này đòi hỏi đề xướng quyết định bảo vệ nhân quyền, tố cáo vĩnh viễn các hành vi lạm dụng và những vi phạm các quyền này. Đổi mới đạo đức và tinh thần của đất nước là nhiệm vụ của mọi người. Do đó, các hành động được thực hiện để giải quyết các sự kiện ảnh hưởng đến đất nước được nhấn mạnh, bởi vì trước thực tế của một chính phủ bất hợp pháp và thất bại, Venezuela đã kêu gọi thay đổi hướng đi trở lại hiến pháp. Sự thay đổi này đòi hỏi sự ra đi của những người thực hiện quyền lực một cách bất hợp pháp và tổ chức bầu cử một tổng thống mới của Cộng hòa càng sớm càng tốt. Đây là lý do tại sao chúng ta cần một hội đồng bầu cử quốc gia vô tư mới, cập nhật sổ đăng ký bầu cử bỏ phiếu của dân Venezuela ở nước ngoài và sự giám sát của tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Quốc gia Châu Mỹ và Liên minh Châu Âu. Liên quan đến tình trạng khẩn cấp nhân đạo, việc cấp phép phân phối thực phẩm và viện trợ y tế là rất cấp bách. Giáo hội Công giáo cam kết cung cấp hỗ trợ để tiếp nhận và phân phối nguồn cung cấp thông qua mạng lưới các tổ chức của mình như Caritas. Lời cuối cùng của các giám mục Venezuela là cảm ơn các nước láng giềng đã chào đón những anh chị em di cư từ Venezuela.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, nội dung tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh cha Francisco. Tông huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống của Đức Thánh cha Francisco được tiếp tục như sau. 229. những kinh nghiệm trên và nhiều cơ hội đa dạng khác để truyền giảng tin mừng cho giới trẻ, không nên khiến chúng ta quên rằng, bất chấp thời kỳ đang thay đổi và các nhạy cảm của người trẻ, vẫn có những hồng phúc của Thiên Chúa không bao giờ già cỗi, vì chúng chứa một sức mạnh vượt qua mọi thời gian và không gian. Có lời Chúa luôn sống động và hữu hiệu, sự hiện diện nuôi dưỡng của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể và bí tích hòa giải mang lại cho chúng ta tự do và sức mạnh. Chúng ta cũng có thể nhắc đến sự giàu có thiêng liêng vô tận được giáo hội bảo tồn trong chứng tá của các vị thánh của mình và sự dạy dỗ của các bậc thầy thiêng liêng vĩ đại. Mặc dù chúng ta phải kính trọng các giai đoạn tăng trưởng khác nhau và đôi khi cần kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp, chúng ta vẫn không thể không mời người trẻ uống từ những giếng khơi sự sống mới này. Chúng ta không có quyền tước đoạt điều tốt đẹp vĩ đại này của họ. Một thừa tác vụ tuổi trẻ bình dân. 230. Ngoài thừa tác mục vụ thông thường, được lên kế hoạch đàng hoàng mà các giáo xứ và phong trào vốn thực hiện, điều cũng quan trọng là phải dành chỗ cho một thừa tác vụ giới trẻ bình dân, với một phong cách, lịch trình, nhịp độ và phương pháp khác, bao quát hơn và linh hoạt hơn, nó đi tới những nơi ở đấy, người trẻ thực sự tích cực, và cổ vũ các phẩm tính lãnh đạo tự nhiên và các đặc sủng được Chúa Thánh Thần gieo vải. Nó cố gắng tránh việc áp đặt các trở ngại, các quy tắc, các kiểm soát và các cơ cấu bắt buộc lên những tín hữu trẻ tuổi này, vốn là những người lãnh đạo tự nhiên trong các khu phố của họ và trong các khung cảnh khác. Chúng ta chỉ cần đồng hành và khích lệ họ, tin tưởng hơn một chút vào thiên tài của Chúa Thánh Thần, đấng hành động tùy ý người. 231. Chúng ta đang nói tới các nhà lãnh đạo thực sự bình dân, chứ không phải những người ưu tú hay những người tự đóng kín vào các nhóm nhỏ, gồm các cá nhân được chọn lọc. Để có thể phát sinh ra một thừa tác vụ bình dân cho tuổi trẻ, họ cần học cách lắng nghe cảm thức của người ta, để trở thành người phát ngôn của họ và làm việc cho việc cổ vũ họ. Khi nói về người ta, chúng ta không nói về các cơ cấu của xã hội hay giáo hội, nhưng nói về tất cả những ai trên đường lữ hành, không phải như các cá nhân, mà như một cộng đồng gắn bó chặt chẽ với mọi người, một cộng đồng bác bỏ việc bỏ rơi người nghèo và những người dễ bị tổn thương, những người muốn mọi người chia sẻ lợi ích chung, và do đó đồng ý đồng nhiệm với các thành viên nhỏ bé nhất của nó, để mọi người có thể đạt đến ích chung cùng với nhau. Do đó, các nhà lãnh đạo, bình dân là những người có khả năng làm mọi người, kể cả người nghèo, người yếu thế, người yếu đuối và người bị thương tổn, trở nên một thành phần của cuộc diễn hành tiến về phía trước của tuổi trẻ. Họ không trốn tránh hoặc sợ những người trẻ từng kinh qua tổn thương hoặc chịu đựng sức nặng của thập giá. 232. Tương tự như thế, nhất là trong trường hợp người trẻ không phát xuất từ các gia đình hoặc các định chế Kitô giáo, và đang trưởng thành một cách chậm chạp, chúng ta phải khuyến khích mọi điều tốt theo khả năng của chúng ta. Chúa Kitô đã cảnh cáo chúng ta đừng chỉ thấy các hạt lúa tốt mà thôi. Đôi khi, trong nỗ lực phát triển một thừa tác vụ giới trẻ thuần túy và hoàn hảo, được đánh dấu bằng những ý tưởng trừu tượng, được che chở khỏi thế giới và không có sai sót nào, chúng ta có thể biến tin mừng thành một đề nghị buồn tẻ, vô nghĩa và không lôi cuốn. Một thừa tác vụ giới trẻ như vậy, kết cục đã bị hoàn toàn loại khỏi thế giới của người trẻ, và chỉ phù hợp với một tuổi trẻ Kitô giáo ưu tú, tự coi mình là khác biệt, trong khi sống trong một sự cô lập trống rỗng và không sinh hoa trái. Khi loại trừ cỏ dại, chúng ta cũng nhổ rễ hoặc bóp nghẹt bất cứ số chồi nào đang cố gắng mọc lên, bất chấp các hạn chế của chúng. 233. Thay vì áp đảo người trẻ bằng một bộ quy tắc khiến Kitô giáo có hình dáng thu gọn và dạy đời, chúng ta được kêu gọi đầu tư vào tính không biết sợ của họ và đào tạo họ nhận trách nhiệm của họ, trong khi biết chắc rằng lỗi lầm, thất bại và khủng hoảng là những kinh nghiệm có thể củng cố nhân tính của họ. 234. Thượng Hội đồng kêu gọi việc khai triển một thừa tác vụ tuổi trẻ có khả năng bao gồm dành chỗ cho mọi loại người trẻ, để chứng tỏ rằng chúng ta là một giáo hội mở rộng cửa. Người ta cũng không phải chấp nhận đầy đủ mọi tín lý của giáo hội mới có thể tham gia vào một số hoạt động của chúng ta dành cho người trẻ. Chỉ cần có một tâm trí cởi mở đối với tất cả những ai có mong muốn và sẵn lòng được sự thật mặt phải của Thiên Chúa gặp gỡ. Một số hoạt động mục vụ của chúng ta có thể giả thiết rằng một hành trình đức tin đã bắt đầu. Nhưng chúng ta cần một thừa tác vụ giới trẻ bình dân, có thể mở các cánh cửa và dành chỗ cho mọi người, với các nghi ngờ và thất vọng của họ, các vấn đề và nỗ lực tìm ra chính họ, các lầm lẫn trong quá khứ, các kinh nghiệm tội lỗi và mọi khó khăn của họ. 235. Cũng nên dành chỗ cho tất cả những người có viễn kiến khác về cuộc sống, những người thuộc các tôn giáo khác hoặc những người hoàn toàn xa cách với tôn giáo. Tất cả những người trẻ tuổi, không trừ ai, đều ở trong trái tim Thiên Chúa và do đó, trong trái tim của giáo hội. Chúng ta thẳng thắn thừa nhận rằng, câu tuyên bố trên môi miệng chúng ta này không phải lúc nào cũng tìm thấy biểu thức chân thực trong các hành động mục vụ của chúng ta. Chúng ta thường khép kín trong các môi trường của chúng ta, nơi giọng nói của họ không nghe thủng, hoặc nếu không, chúng ta cũng chỉ lưu tâm tới các hoạt động ít đòi hỏi và nhiều thích thú hơn, loại bỏ sự bồn chồn mục vụ lành mạnh vốn thôi thúc chúng ta ra khỏi điều được coi là nơi an toàn của chúng ta. Tin mừng cũng yêu cầu chúng ta phải táo bạo, và chúng ta muốn được như vậy, không cao ngạo và không tìm cách cải đạo, làm chứng cho tình yêu của Chúa và dang rộng đôi tay với mọi người trẻ trên thế giới. 236. Thừa tác vụ tuổi trẻ, khi không còn duy ưu tú và sẵn lòng trở thành bình dân, là một diễn trình tiềm tiến, tôn trọng, kiên nhẫn, hy vọng, không mệt mỏi và đầy cảm thương. Thượng hội đồng đề nghị lấy điển hình của các môn đệ Emmaus làm một mô hình cho những gì diễn ra trong thừa tác vụ giới trẻ. 237. Chúa Giêsu bước đi với hai môn đệ chưa nắm được ý nghĩa của mọi điều đã xảy ra với người, và họ đang rời khỏi Jerusalem và cộng đồng của họ. Muốn đồng hành với họ, người đã cùng sánh bước với họ. Người hỏi han họ và kiên nhẫn lắng nghe lối tường thuật các biến cố của họ. Và bằng cách này, giúp họ nhận ra điều họ đã cảm nghiệm. Rồi, một cách trìu mến và tràn đầy năng lực, người công bố lời Chúa cho họ, bằng cách dẫn dắt họ giải thích các biến cố họ đã trải nghiệm dưới ánh sáng sách thánh. Người chấp nhận lời mời ở lại với họ khi màn đêm buông xuống. Người bước vào đêm tối của họ. Khi lắng nghe người, trái tim họ ấm lên và tâm trí họ mở ra. Rồi họ nhận ra người lúc bẻ bánh. Chính họ chọn việc tiếp nối cuộc hành trình ngay lập tức theo hướng ngược lại, trở về với cộng đồng và chia sẻ với họ cảm nghiệm về cuộc gặp gỡ với đấng phục sinh của mình. 238. Những biểu hiện khác nhau của lòng đạo bình dân, đặc biệt là những cuộc hành hương, đang thu hút những người trẻ chưa sẵn sàng cảm thấy như ở nhà đối với các cơ cấu giáo hội và đại diện cho một dấu hiệu cụ thể của niềm tín thác vào Thiên Chúa. Những cách tìm kiếm Thiên Chúa này được nhìn thấy đặc biệt nơi những người trẻ nghèo, nhưng cũng ở nơi những người trẻ trong các lĩnh vực khác của xã hội. Không nên xem thường họ, nhưng nên khuyến khích và cổ vũ họ. Lòng đạo bình dân là một cách sống đức tin hợp pháp, và là một biểu thức của hoạt động truyền giáo tự phát của dân Chúa. Luôn luôn là những nhà truyền giáo. 239. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh rằng, không mất nhiều công sức lắm để biến người trẻ trở thành nhà truyền giáo. Ngay cả những người yếu ớt, hạn chế và gặp rắc rối nhất cũng có thể là những nhà truyền giáo theo cách riêng của họ. Vì sự tốt lành luôn có thể được chia sẻ, ngay cả lúc nó hiện hữu bên cạnh nhiều hạn chế. Một người trẻ đi hành hương để cầu xin Đức Mẹ giúp đỡ và mời một người bạn hoặc một người đồng hành cùng đi, do cử chỉ duy nhất này mà thôi, cũng đã là một nhà truyền giáo tốt rồi. không thể tách biệt khỏi thừa tác vụ giới trẻ bình dân là hoạt động truyền giáo không thể kìm hãm được. Đó là sự phá vỡ các mô hình và các suy nghĩ theo thói quen của chúng ta. Chúng ta hãy đồng hành và khuyến khích hoạt động này, nhưng đừng có cao ngạo muốn quy định nó một cách quá đáng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco, được ấn ký hôm 25 tháng 3 năm 2019 tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tông huấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước, Đức Cha Pedro Nguyễn Văn Khảm đã giúp chúng ta tìm hiểu về văn loại của sách châm ngôn. Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Pedro Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu về hai nét chính yếu khác, đó là mục đích và thần học của sách châm ngôn. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Bây giờ điểm kế tiếp mà tôi muốn nói với các anh chị là mục đích của sách châm ngôn. Sách châm ngôn không chỉ nhằm mục đích về mặt tri thức, nhưng mà còn nhằm cả về mặt đạo đức. Để hiểu điều này thì có lẽ chúng ta phải trở lại với văn hóa của dân Israel, và tôi tin là nó không có xa với văn hóa của người Việt Nam. Cái văn hóa của dân phương Tây á, nó nhấn mạnh đến ý chí. Còn văn hóa của Việt Nam cũng như là của Israel nhấn mạnh đến cái tâm. Và nhấn mạnh đến cái tâm. Ở trong văn hóa Tây phương, người ta cũng nói đến trái tim. Và trái tim đó được coi như là biểu tượng của đời sống tình cảm. Nhưng mà trong văn hóa Việt Nam rất gần với văn hóa Thánh Kinh, thì cái tâm đó không chỉ là một biểu tượng và là biểu tượng cho đời sống tình cảm mà thôi, mà cái tâm còn là cội nguồn của cả đời sống tri thức, của những suy nghĩ, những lý luận, những quyết định. Giờ nói cho nó cụ thể, người ta lấy Thánh Kinh ra. Và gần với chúng ta hơn nữa là Phúc Âm. Các anh chị lấy Tin Mừng Marco. Marco chương 2. Thế Marco ở chương 2 nói về việc Chúa Giêsu chữa người bất toại đó. Các anh chị để ý cái câu 6 coi. Ở trong bản dịch của các anh chị viết làm sao?
Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng, sao ông này lại dám nói như vậy?
Vâng, vâng, đấy. Họ nghĩ thầm. Nghĩ thầm. Nghĩ trong bụng ấy chứ. Nghĩ trong bụng chứ mà nghĩ trong trí, thấy không? Các ngài mà dịch nghĩ trong bụng thì chắc là cũng có hơi hướng Việt Nam rồi. Còn bản của Trật Thuấn á, thì dịch là họ suy tính trong lòng. Trong lòng. Dùng cái từ lòng thay vì bụng. Hả? Thế rồi ta lấy ngay cái câu kế đó là câu thứ 8 thì sao? Sao trong bụng các ông, chứ không phải là trong trí. Còn Chất Phấn thì dịch là sao lại suy tính như thế trong lòng các ông. Trong lòng, đấy, cái tâm đó. Tôi lấy tiếp một vài thí dụ để các anh chị thấy. mở cho nó khỏi vất vả thì lấy luôn Marco đi, mở tới chương 6. Thánh Marco kể chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh lần thứ nhất này. Rồi sau đó Chúa Giêsu đi trên mặt nước này. Và các môn đệ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước đó thì cứ tưởng là ma, cho nên kêu lên sợ hãi. Thế thì câu 51 và câu 52 viết làm sao?
Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ hóa bánh gì. Lòng trí các ông còn ngu muội.
Lòng trí các ông còn ngu muội. Dịch là lòng nhưng mà còn thêm chữ trí nữa cho nó ăn chắc. Nhưng mà bản của chất huấn thì ngài dịch đơn sơ hơn. Lòng họ ra như chai đá. Đấy, lòng họ như chai đá. Cái tâm đó, cái nguồn của những suy nghĩ, những quyết định, những chọn lựa đó. Lấy tiếp một ví dụ nữa của Marco ở chương 11 đó. Thánh Marco kể chuyện Chúa Giêsu long trọng vào thành Jerusalem. Rồi sau đó thì cây vả bị trúc giữ, rồi Chúa đuổi quân buôn bán ra khỏi đền thờ. Cái cây vả nó bị trúc giữ thì kế đó là nó bị khô héo. Rồi đến câu 23. Ở trong cái phần mà cây vả khô héo, mà câu 23.
Thầy báo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý.
Bảo núi này xê đi mà nhào xuống biển, mà trong lòng không nghi nan, thấy không? Thế tôi lấy một số ví dụ như vậy đó để các anh chị thấy là ngay thời của Chúa Giêsu, cái văn hóa Do Thái người ta nhấn mạnh đến cái tâm, đến tấm lòng, chứ không phải chỉ nhấn mạnh cái trí như trong văn hóa của phương Tây. Và người Việt Nam chúng ta cảm thấy gần gũi lắm. Cũng giống như khi nói về con người thì cái văn hóa phương Tây nó có khuynh hướng nhị nguyên, nó phân biệt con người có hồn có xác. Mà đang khi đó văn hóa của Thánh Kinh đó thì nhìn con người một cách toàn diện. Phương Tây nó ảnh hưởng của triết học Hy Lạp, cho nên nó nhấn mạnh nhiều đến cái lý trí. Còn Thánh Kinh thì nhấn mạnh những cái tâm. Thành thử ra khi mà ta nói sách Châm Ngôn á, là nhắm đến hai mặt tri thức mà là cả đạo đức nữa. Thì tôi muốn các anh chị trước hết là phải hiểu cái tri thức này ở đây đó. Tự nhiên là mình bây giờ mình cũng ảnh hưởng của văn hóa phương Tây. Thì tôi nói thật ngay bản thân chúng tôi các linh mục cũng vậy. Học triết học ở trong đại chuẩn viện chủ yếu là triết học của phương Tây. Ngày xưa tôi nhớ khi mà học chương trình cử nhân triết học của Đại học Văn Khoa đó, thì người ta đòi hỏi có 4 chứng chỉ sau năm dự bị. Trong đó có một chứng chỉ lịch sử triết học phương Tây và có một chứng chỉ về lịch sử triết học Đông Phương. Rồi thêm những cái chứng chỉ về siêu hình học và về tâm lý xã hội đạo đức. Thì chính chúng ta cũng bị ảnh hưởng của triết học Tây phương khá nhiều, cho nên khi nói đến tri thức á, là mình chỉ nghĩ đến cái đầu. Đó là lý do tại sao mà tôi muốn mời các anh chị đọc một số đoạn Thánh Kinh thế, ở trong Phúc Âm thế, để thấy là trong cái văn hóa của Thánh Kinh đó thì cái nguồn tri thức không phải là cái đầu mà là cái tâm, mà là tâm hồn của mình. Mà nếu cái nguồn của tri thức đó là cái tâm, thì đương nhiên nó phải dẫn đến một đời sống phù hợp, chứ nó không chỉ ngưng ở trên bình diện lý luận thuần túy, bình diện tri thức thuần túy. Thế cho nên mục đích của sách Châm Ngôn không ngưng lại ở chỗ là cung cấp kiến thức, nhưng mục đích của sách Châm Ngôn còn là dẫn chúng ta đến chỗ thể hiện những kiến thức đó ở trong đời sống cụ thể của mình, mà chúng ta gọi là đạo đức. Cho nên mục đích rõ ràng nó có hai mặt như vậy. Điểm thứ ba mà tôi muốn lưu ý các anh chị, chúng ta đã dùng quen thì cứ dùng, không có gì ngại, gọi là thần học của sách Châm Ngôn. Khi ta đọc sách Châm Ngôn, ta sẽ gặp rất nhiều lời khuyên về đời sống gia đình, về lòng hiếu thảo, về sự chân thật và ngay chính, về sự quan tâm đến người nghèo, về sự tự chủ và kềm hãm các đam mê, nhiều lắm. Nhưng tất cả những điều mà tôi mới nói tạm gọi là các nhân đức đi, thì cái cội nguồn của những nhân đức đó, cũng như là cái bản đúc kết của các nhân đức đó là ở đâu? Là sự khôn ngoan. Là sự khôn ngoan. Nhưng mà sự khôn ngoan này, đấy, ở đây lại quay về điểm ta vừa mới chia sẻ với nhau. Mình chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đó, cho nên nghĩ đến khôn ngoan là mình nghĩ đến người học cao này, hiểu rộng, có đúng không nhỉ? Hoặc là thời đại này không chừng người ta lại còn đồng hóa khôn ngoan với lại khôn khéo, với lại mưu mô. Tôi không biết làm sao mà cái bản dịch về sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo mà bản tóm đó, những câu hỏi xong là những câu trả lời đó, tôi cũng chưa có đọc nữa, nhưng mà có một vị đọc với tôi bảo, tại sao lại dịch là một trong những bảy ơn của Chúa Thánh Thần thì có cái ơn gọi là ơn mưu lược. Cái từ mưu lược người ta đâu có hiểu theo nghĩa tốt, phải không? Bây giờ lại có cái ơn mưu lược. Cái khôn ngoan, nếu mà mình hiểu là khôn khéo là mưu mô thì hỏng rồi. Mà nếu khôn ngoan chỉ là học cao hiểu rộng thì cũng không phải. Đây là cái nhìn thần học của sách Châm Ngôn, nó nằm ở chỗ này. Sự khôn ngoan này bắt nguồn từ lòng kính sợ Chúa, hết sức là quan trọng. Sự khôn ngoan bắt nguồn từ lòng kính sợ Chúa. Như vậy thì khôn ngoan không chỉ là cái tính toán của thế gian, mà trong sự khôn ngoan có một cái nội dung căn bản, nó liên quan đến Thiên Chúa, kính sợ Chúa. Ở trong lớp có ai nhớ cái câu chương 1 mà câu 7 ở trong sách Châm Ngôn đó, có ai chia sẻ hôm nay về cái câu đó không? Khởi đầu của sự khôn ngoan là lòng kính sợ Chúa. Và trong tất cả cuốn sách khôn ngoan, nếu mà ta đọc kỹ đó, thì nó hàm chứa một niềm xác tín rằng trong trật tự của Thiên Chúa đó, không thể nào dung thứ cho cái ác này. Nó có thể thịnh hành một thời gian, nhưng mà dứt khoát là nó phải bị khống chế. Có một niềm xác tín rất rõ như vậy. Và chính vì thế, những ai mà trung tín với Thiên Chúa, cho dù có bị thử thách trăm bề đi nữa, thì cuối cùng người đó được cứu thoát. Ngược lại, những kẻ gian ác ấy, dù cho có phát triển đến đâu đi nữa thì dứt khoát sẽ đến lúc bị tiêu vong. Có một cái niềm xác tín của đức tin, xác tín tôn giáo. Nếu chúng ta đọc sách Khôn Ngoan đừng nên quên cái điều đó, người ta gọi là thần học của sách chuyên môn.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về cuộc đời chứng nhân của Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng. Ngày 7 tháng 5 năm 2003, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng đã trao quyền cai quản Tổng giáo phận Hà Nội cho Tổng giám mục giám quản Giuse Ngô Quang Kiệt. Ngày 19 tháng 2 năm 2005, Tòa Thánh chính thức cho phép Ngài về hưu theo giáo luật và bổ nhiệm Tổng giám mục giám quản Giuse Ngô Quang Kiệt làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Trong buổi nhậm chức của tân Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt ngày 20 tháng 2 năm 2005, Ngài thay mặt Cộng đoàn Giáo dân thuộc Tổng giáo phận Hà Nội nguyện hiệp thông và trung thành với tân Tổng giám mục, và coi tân Tổng giám mục là người thầy dạy dỗ cộng đoàn. Sau khi nghỉ hưu, Ngài định đi nơi khác tĩnh dưỡng, nhưng Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt xin Ngài ở lại, không chỉ để tiện săn sóc, mà còn là chỗ nương tựa cho mình, do đó Ngài ở lại tòa giám mục. Ngày 29 tháng 11 năm 2005, Ngài dự lễ phong chức cho 57 linh mục, một lịch sử chưa từng có tại Việt Nam. Nó cho thấy một sự nới lỏng tôn giáo tại Việt Nam, cùng đồng tế có Đức Hồng Y CP. Từ năm 2006, Ngài bị bệnh nặng. Ngày 25 tháng Giêng năm 2008 đã diễn ra lễ mừng thọ 90 tuổi, 60 năm linh mục và 40 năm giám mục cho Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng tại nhà thờ lớn Hà Nội, dưới sự chủ trì của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng qua đời vào lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 2 năm 2009, thọ 90 tuổi. Lúc 5 giờ chiều ngày 22 tháng 2, các nhà thờ trong Tổng giáo phận Hà Nội đã đồng loạt đánh chuông tang. Trong dịp này, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã gửi điện văn chia buồn với Tổng giáo phận Hà Nội, cách riêng với Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt như sau. Tôi đau lòng hay tin Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng, Tổng giám mục Hà Nội, vị tiền nhiệm của Đức cha, qua đời. Tôi muốn bày tỏ sự hiệp thông nồng nhiệt của tôi trong kinh nguyện với toàn thể các giám mục Việt Nam, tất cả các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Hà Nội và toàn quốc, cũng như gia đình Đức Cố Hồng Y và những người có liên hệ với đám tang này. Tôi cầu xin Chúa là Cha, nguồn mạch mọi tình thương xót, đón nhận vị mục tử trỗi vượt này vào bên Ngài, trong an bình và ánh sáng nơi Chúa. Đức Cố Hồng Y đã phục vụ giáo hội trong những hoàn cảnh khó khăn với lòng can đảm lớn lao, và trong niềm quảng đại trung thành với Tòa Thánh Phêrô, xả thân tận tụy rao giảng tin mừng. Như bảo chứng niềm an ủi, tôi thành tâm ban phép lành Tòa Thánh cho Đức Cha Phụ Tá, các giám mục Việt Nam, các linh mục, các tu sĩ nam nữ và giáo dân thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, cũng như thân nhân của Đức Cố Hồng Y và những người tham dự thánh lễ an táng. Đức Hồng Y Tarsicio Betone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Giám mục Chính Tòa Giáo phận Đà Lạt Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, các giám mục của các giáo phận trên cả nước, Linh mục Jean Baptiste Echante, bề trên tổng quyền Hội Thừa Sai Paris, và các bề trên các dòng và linh mục, tu sĩ chủng sinh, giáo dân trong và ngoài nước đã gửi điện hoa phúng viếng, dâng thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện cho Ngài liên tục đến tận hơn nửa đêm ngày 25 tháng 2 bên linh cữu Ngài. Trong dịp này, các phái đoàn ngoại giao tại Hà Nội, chính quyền thành phố Hà Nội, đông đảo đại diện các tôn giáo bạn cũng đã đến viếng Ngài, phân ưu với Tổng Giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt và Giáo phận Hà Nội. Đức Giáo Hoàng Benedicto đã cử Đức Hồng Y, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn John Bautista Phạm Minh Mẫn làm đặc sứ đại diện Tòa Thánh để dâng thánh lễ an táng cho Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng ngày 26 tháng 2 năm 2009. Thánh lễ an táng diễn ra hết sức long trọng với sự tham dự của các giám mục linh mục khắp cả nước và đông đảo bà con giáo dân hơn 20.000 người. Tất cả các người tham dự đều đeo băng tang trắng để tỏ lòng thương tiếc và tri ân Ngài. Linh cữu Ngài được an táng trong cung lòng nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Đức Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Phêrô Nguyễn Văn Khảm, nhận xét về Đức Hồng Y trong lễ dỗ 100 ngày như sau. Chúng ta thấy rõ hơn con tim của Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse, một trái tim không ngủ yên trước những nhu cầu của dân Chúa, và vì thế, cho dù hoàn cảnh bên ngoài có khó khăn đến đâu đi nữa, thì trái tim không ngủ yên ấy vẫn thúc đẩy Ngài tìm mọi cách để nuôi sống dân Chúa, để đáp ứng nhu cầu của dân Chúa. Chính vì hoàn cảnh khó khăn bên ngoài không thể dập tắt nhiệt tình của trái tim không ngủ yên ấy, cho nên những khó khăn ấy vẫn không thể dập tắt sức sống đức tin của anh chị em giáo dân. Để ghi dấu ấn về cuộc đời của Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói trong huấn từ với Hội đồng Giám mục Việt Nam dịp các giám mục Việt Nam thăm viếng Tòa Thánh tháng 6 năm 2009 rằng: Tôi muốn tưởng nhớ ở đây Đức Hồng Y đáng kính Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, Tổng Giám mục Hà Nội trong nhiều năm. Cùng với anh em, tôi tạ ơn Thiên Chúa vì lòng nhiệt thành mục tử của Ngài đã thể hiện một cách khiêm nhường, với tình yêu hiền phụ sâu xa đối với đoàn dân của Ngài và tình huynh đệ lớn lao đối với các linh mục. Nhìn lại cuộc đời chứng tá của Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, vốn chỉ là một cậu tiểu chủng sinh đậu vớt, nhưng Ngài đã trở thành một cây đại thụ trong giáo hội Việt Nam. Nhờ bóng Ngài, biết bao tầng lớp linh mục, tu sĩ, giáo dân được nương nhờ trong những lúc khó khăn. Linh mục Thanh Bình nhận xét, Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng là một trong những gương mặt vĩ đại của giáo hội Việt Nam, là chứng nhân lịch sử của giáo hội ở miền Bắc trong hơn 70 năm qua. Ngài đã góp phần to lớn và quan trọng trong việc xây dựng giáo hội Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực tông đồ, đào tạo, tổ chức nhân sự và quan hệ ngoại giao. Cuộc đời phục vụ của Ngài còn để lại cho chúng ta nhiều bài học quý giá trong công cuộc xây dựng giáo hội ngày nay. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
hết lòng thương nâng đỡ nhất như Chúa đã thương yêu con để con biết yêu thương mọi người.
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể lại rằng một hôm chiếc đồng hồ đeo tay đi dạo ở cổng trước nhà thờ. Nó nhìn lên tháp chuông, thấy chiếc đồng hồ rất lớn nên rất ghét. Nó nói: "Anh tưởng là anh ngon lắm hả? Thực ra cái mặt anh to quá khổ, chẳng đẹp chút nào. Hai cánh tay thì dài thường thường, như tay vượn vậy, và giọng nói khào khào, và cướp kêu ầm ầm." Giọng khàn khàn, chiếc đồng hồ lớn mỉm cười nói: "Mời em đồng hồ bé nhỏ lên đây chơi." Đồng hồ nhỏ leo lên tận tháp chuông. Khi đứng bên cạnh đồng hồ lớn và nhìn xuống đất, nó đâm hoảng sợ. Thì ra ở trên cao này nguy hiểm quá, té xuống tan xác như chơi. Lúc đó, đồng hồ lớn thều nó mà nói: "Ở dưới có người muốn biết giờ kìa, em đưa mặt ra cho họ xem đi." Chiếc đồng hồ nhỏ đáp: "Không được, từ đây xuống dưới xa quá, mà mặt em nhỏ xíu, ở dưới xem không thấy đâu." Chiếc đồng hồ lớn lại bảo: "Vậy thì em nói giờ cho họ nghe đi." Lắc đầu lia lịa, chiếc đồng hồ nhỏ đáp: "Cũng không được đâu anh, vì tiếng em nhỏ quá." Khi đó, chiếc đồng hồ lớn mới ôn tồn giải thích: "Đó, em thấy chưa? Em không thể làm việc của anh, mà anh cũng không thể làm việc của em. Mỗi người chúng ta, ai làm việc nấy, chỉ để phục vụ cho lợi ích của con người thôi. Từ nay về sau, mình đừng chỉ trích nhau nữa nhé." Quý vị và các bạn thân mến, cùng là những chiếc đồng hồ với chức năng thông báo thời gian, nhưng hai chiếc đồng hồ trong câu chuyện ngụ ngôn bên trên lại có vai trò khác nhau. Với vai trò thông báo thời gian ở tích trên tháp chuông, chiếc đồng hồ lớn phải có kích cỡ và cấu tạo phù hợp với công việc ấy. Còn chiếc đồng hồ được đeo ở tay thì phải có kích thước và cấu tạo cũng phù hợp với vai trò của nó. Cho nên, thái độ công kích và so sánh với nhau là điều không nên có giữa những đồ vật có cùng chức năng này. Khi cùng làm việc trong một tổ chức, một công ty hay cùng hợp tác với nhau trong một dự án chung nào đó, những người đồng nghiệp thường có xu hướng nảy sinh thái độ tị hiềm và công kích nhau. Theo tâm tính tự nhiên, nhiều người muốn khẳng định khả năng và vai trò của mình là quan trọng hơn người khác. Do vậy mà người ta hay so sánh những điều mình có với những gì người khác có, hoặc chê bai công việc của người khác và đề cao những việc mình làm. Với những vai trò và công việc của mình, mỗi người chúng ta cũng đang cùng làm việc với nhiều người khác trong nhiều lĩnh vực. Chúng ta cần rèn luyện cho mình một thái độ tôn trọng các vai trò khác nhau của những người đồng nghiệp với mình. Cho dù họ có vị trí quan trọng hay tầm thường, thì sự đóng góp của họ vẫn có những ý nghĩa nào đó và đáng được chúng ta trân trọng. Thánh Phaolô đã cho chúng ta một giải pháp có thể giúp chúng ta biết tôn trọng vai trò của người khác. Đó chính là: đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức. Ngài cũng chỉ cho chúng ta thấy được sự liên đới của chúng ta với người khác trong một mối liên hệ siêu nhiên khi khẳng định rằng, cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận có cùng một chức năng.
tuy nhiều nhưng chỉ là một phần thân thể trong Đức Kitô. Ai nấy liên đới với nhau như những bộ phận của một thân thể. Chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta và tất cả những ai đang cùng cộng tác với nhau trong các môi trường làm việc, luôn biết làm tròn bổn phận của mình và tôn trọng vai trò của những người cùng làm việc, để giúp cho công việc được tiến triển tốt đẹp và mang lại nhiều lợi ích cho con người.
Hãy biết nhìn Chúa để thấy bao người tươi mừng, biết bao tội tình đè nặng trên kiếp nhân sinh. Hãy biết nhìn Chúa để thấy đang trái phân người, ai vui ai cười, còn ai nước mắt tuôn rơi. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Thương đến xa gần, con sống tinh thần nhiệt nhật như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người. Hãy biết nhìn xuống để thấy bao người khổ thương, bước đi tham vọng hà tiện khép kín vô tâm. Hãy biết nhìn xuống để thấy hố trong cách mạng, ai sao ai thương, còn ai đang có thương nào. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Dẫn đến tha nhân, con sống tinh thần nhiệt nhật như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Lạy Chúa, xin đừng để thái độ ích kỷ, luôn muốn đề cao cái tôi của chính mình, hủy hoại đi những mối tương quan tốt đẹp của chúng con với tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con luôn có cái nhìn khiêm tốn, chân thật về chính mình và biết chân thành tôn trọng những khả năng và vai trò của người khác. Amen.
Chúa sẽ là lớp vực thẳm kiếp người tôi làm, sống cho riêng mình là đào thêm hố sâu hơn. Bao kẻ nghèo đói cần đến phân chia mỗi ngày, Chúa nhau đời này làm nên kiếp sống mai sau. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Hướng đến tha nhân, con sống tinh thần nhiệt nhật như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.